thành ra cái nguyện của mình ấy nó có thể bị đánh bật đi. Cho nên đó là cái mình nhận xét thì nó từ căn bản cái ý nghĩa của đời sống đến cái chỗ mà cái ý hướng nền tảng Đức Phật thuyết pháp là cứu khổ thì mình sẽ thấy. Thì trước hết mình nghĩ đến đời sau thì mình phải, hễ mình nghĩ đời sau mình sáng suốt, còn hễ mà mình không nghĩ đời sau á là mình cứ bị luẩn quẩn hoài. Mình nhìn theo đạo Phật thì đạo Phật càng cho mình ra những cái ý nghĩa trong sáng, sáng suốt hơn, mà cứ càng sáng suốt thì thiện căn nó càng mạnh. Thiện căn có rồi thì tự nhiên là thiện lực nó phát sinh. Cho nên mình nhìn đời sau, mình làm tất cả gì mình biết là mình xây dựng cho đời sau hơn là cho đời này. Mình cứ thấy đơn giản điều là mình, như hôm trước mình nghe con người sống theo tình cảm, mình sinh ra đời ấy, mình có một cái coi như là mình có một cái bản chất của con người mình ấy, nó sẵn có ở trong cái gia đình, trong cái xã hội, trong cái văn hóa, là mình có một cái tính tình, những cái thích hay là ghét riêng của mình, cái thưởng thức hay là cái gì của mình nó riêng, nhưng mà mình ở trong đó rồi được lớn lên, nó có cái giáo dục của cái xã hội đó này nọ, thế thì nó có tất cả cái đó, nó đưa lại cái, nó làm cho mình lớn lên mình sống như vậy. Thì những cái đó thực ra là nó là những cái nó thành lập nên cái tâm tính của mình, bản chất con người mình, khuynh hướng suy nghĩ tình cảm trong mình, con người nó sống như vậy. Nhưng mà khi mình vào đạo Phật ấy, thì mà khi mình sống như vậy ấy, thì mình cứ theo những cái tính thói của mình, thích cái này, thích cái này, thích cái kia, để mình sống như vậy. Và mình tìm được những nhiều cái mà mình thích ấy, thì mình cảm thấy mình vui với cuộc đời. Còn nếu cuộc đời mình có nhiều cái thích mà mình cứ không được thỏa mãn ấy, thì mình cảm thấy mình là người xui xẻo của cuộc sống, mình thấy vậy. Đấy. Và cũng không ai nghĩ đến đời sau hết ạ. Thế nên khi mình gặp đạo thì nó cứ tiếp tục như vậy. Mình gặp đạo, gặp pháp, mình vào chùa thì mình cũng tiếp tục cái đó. Chứ mình cũng không nghĩ rằng là mình gặp đạo, gặp pháp, mình vào chùa là một cái cơ hội để mình nghĩ đến đời sau. Là để nghĩ đến mà mình xây dựng cho cái đời sau của mình. Mình cũng chỉ nghĩ ở trong cái vòng là có, mình có thích hay không có thích, và nó có được đúng cái thích hay không, hay là nó không được đúng cái thích. Nên thành ra chính là như vậy á mà những cái duyên đó, những cái duyên của đạo, của chùa, của gì á, thực ra nó cũng bị hư hư sự hết. Nhưng mà trong này mà nói thì nếu mình nói theo Phật pháp á, thì ở trong thập tụng luật nói, và phần nhiều những cái khi mà Đức Phật sắp nhập Niết bàn á, nó thuộc về kinh Di giáo á, thì mình thấy như là thầy Thiện Huệ mà dịch Di giáo Tam kinh, nhưng mà thực ra trong đó là cái kinh Di giáo á, cái kinh mà có tên là Di giáo á. Di là để lại, giáo là dạy dỗ, tức là những cái lời dạy dỗ của Đức Phật để lại trước khi mà ngài nhập Niết bàn. Còn hai kinh khác thì nó thuộc về cái sự nói về vô thường để cho người ta tu hành, và nói về những cái pháp để cho người ta tu hành đó. Còn cái kinh Di giáo là nói về cái tình trạng trong tương lai của đạo Phật, đó là kinh Di giáo. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy, Đức Phật cũng nói lại rất nhiều cái tình trạng của đạo Phật trong thời tương lai. Thời tương lai rất là thời mạt pháp, thì trong luật cũng có nói về những cái tình trạng đó. Thì trong những cái kinh như vậy thì Đức Phật kể ra rất nhiều cái tệ, nhiều cái tội của cái người xuất gia. Ở trong thập tục luật thì có nói một câu là, trong tương lai mai sau các tỳ khưu đọa địa ngục và các cư sĩ thì sinh cõi trời. Thì mình nghe mình phải, một câu nói nó có nghĩa gì? Tại vì tại sao Tại vì các cư sĩ á, thì người ta cứ cứ cái lòng tin người ta thuần thành, cái sự chân thành người ta cúng dường. Đấy. Và người ta cứ ở trong cái đó được á, ở người ta trì giới, người ta tin tưởng, người ta cúng dường, người ta tôn trọng. Nếu mà người ta cứ ở trong cái đó được cho đến hết đời ta là ta sinh cõi trời. Nhưng mà cái thời mạt pháp đó, thì các vị thầy tu là những người làm chủ, tức là gọi là trụ trì tăng bảo, lúc đó làm chủ cái tình hình. Thánh tăng không có nữa, chỉ còn phàm tăng. Pháp Phật không không được hoằng truyền nữa, chỉ còn nằm trong giấy với mực. Phật không có đó để mà răn dạy ngoài là tượng Phật. Thành ra cái ông tăng nó làm chủ hết tình hình đó. Thì khi một vị tăng làm chủ như vậy đó, thì cái sự sắp xếp, ví dụ như tất cả những cái sự cúng dường hay cái sự tôn kính phục vụ của người Phật tử đó, ông sử dụng như thế nào, nó có đúng cái pháp Phật dạy không? Nó không đúng một cái là đọa địa ngục. Hôm trước mình đã nghe rồi, một cái giới của Phật đó, một cái giới của Phật đó mà mình không có thọ cái giới đó, đó thì nó không có sao hết, mình vẫn sinh cõi trời gì không. Nhưng mà khi mình thọ cái giới á thì hết mình phạm thì nó có tội của cái giới á, mà thường thường tội ở trong giới rất là nặng. Mà mình hỏi lý do tại sao vậy? Thì cái này nó có nhiều nhiều cái nghĩa lắm. Ví dụ như bây giờ mình bảo là mình nhổ cỏ đi, mà mình không phải là một ông thầy ấy, mà mình nhổ cỏ ấy, thì nó không sao hết á. Cái chuyện nó không ảnh hưởng đến cái chuyện sinh cõi trời của mình. Nhưng mà nếu mà một ông thầy nữ giới thì đi nhổ cỏ đấy, chẳng hạn đó, thì có thể đọa địa ngục. Mà tại sao mà nặng nề như vậy? Thì cái điều này là cái mà nó cho mình thấy này, bởi vì giờ đó mình có một cái đối tượng là Đức Phật đó, để mà mình nương tựa, như là cái chữ quy y đó. Mà khi mà nói giải thích ở trong luật nói là quy y là từ một nơi nước khác có tội chạy đến một nước khác xin vua nước khác được nương tựa. Ông vua đó ông nói như thế nào? Ông bảo ta cho nương tựa, ta cho nương náu tị nạn, nhưng phải ở trong cái ranh giới, đừng có ra khỏi cái biên giới của ta, đừng có phạm luật pháp ở trong nước ta. Bởi vì khi mình phạm luật pháp mình có thể bị trục xuất đi, mình có thể bị như vậy. Và nếu mình bước ra khỏi ranh giới đó thì không, cái sự bảo vệ nó không có được. Mà cái ranh giới đó và cái luật pháp đó chính là giới luật của Đức Phật. Tại vì một cái vị tỳ khưu xuất gia đó, họ vào trong cái ranh giới đó là họ vào trên một cái địa vị rất cao. Còn mình là mới tam quy là mới về đó, vào trong đó. Và mình mới là cái người mà ở những cái trại tị nạn để chu cấp để mai mốt có công ăn việc làm thì mới vậy. Có năm giới của mình nó cũng vậy, mới bắt đầu mình ra là mình có một cái việc làm nào đó để mình sống an ổn trong đó. Còn bây giờ đó, những vị này là những vị mà nó có cái mà muốn lên đến cái chỗ mà nó thoát hoàn toàn, là nó không có bị bất cứ một cái khổ đau ràng buộc tự tại đối với lại bốn ma, mà nó ở cái địa vị đó. Ở trong cái địa vị đó thì Đức Phật đó, muốn được thành công á, thì cái căn bản đó, căn bản nhất của mình á, là mình phải có cái giới luật, có cái giới luật như vậy. Tức là giới luật đó nó có nghĩa là gì? Nó là cái hàng rào để mình không, đừng có vượt qua. Nó có nghĩa là không làm những điều ác. Mà không làm những điều ác, nó có điều ác lớn, điều ác nhỏ, và những cái mà nó sẽ đưa lại, nó là phương tiện để đưa lại. Cũng như uống rượu, nó là một phương tiện để đưa lại cái chỗ mà sát sinh trộm cắp, chẳng hạn vậy. Đó. Thành ra không làm các điều ác, nó càng sâu vào bên trong đó, thì mình càng ngày mình càng phải không làm những cái điều mà nó đưa đến ác, không làm những cái điều mà có thể đưa đến ác, mà không làm những cái điều mà nó tạo một cái duyên để rồi có thể đưa đến ác, thì cái người đó càng thoát đi. Đấy. Thành ra chính vì vậy đó, mà biết rằng là cái người xuất gia là cái người mà có cái thệ nguyện như vậy, thoát khỏi, thoát khỏi hết các khổ đau được tự tại, thì người đó phải căn bản là không có làm những cái điều ác nhỏ nữa, những điều ác lắt nhắt nữa. mà cái nguyện nó càng mạnh á, cái nguyện càng chắc càng mạnh á, thì dĩ nhiên là các cái điều ác nhỏ đó nó đều phải có một cái tính chất quan trọng. Đó là điều trước hết đối với mình. Mình nếu mình nghĩ trong tâm mình đó là điều tầm thường á thì mình sẽ phạm. À, lúc đó đó thì nếu mà so sánh á, nếu mà mình cái một cái người mà là một vị thầy để cho người ta kính trọng và cúng dường, mà cái tâm của vị thầy đó với lại cái tâm của người cư sĩ á, cái nhìn á, về giới luật nó giống hệt nhau rồi, thì mình làm thầy ở chỗ nào? Người cư sĩ người ta cũng chỉ cần có năm giới đó là chứng. Bây giờ cái ông thầy á, ông cũng chỉ biết cái năm giới đó là chứng, còn bao nhiêu cái giới khác cũng là ôi nhỏ, không có gì quan trọng hết á. Thì nó cũng giống như cái người Phật tử kia thôi. Thành ra như vậy đó, là thứ nhất là mình đã thấy là nó không có được. Cái điều thứ hai đó là cái giới đó nó từ đâu ra.